Kính thưa quý vị, tạp chí Thế giới đó đây tuần này xin giới thiệu các chủ đề chính sau đây. Đài Loan tổ chức bầu cử địa phương và trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng tính. Pháp và Ý giận nhau vì Léonard de Vinci. Và KDA, nhạc pop ảo của Hàn Quốc làm dậy sóng mạng xã hội. Thứ Bảy ngày 24 tháng 11, 18 triệu cử tri Đài Loan được mời gọi tham gia bỏ phiếu bầu cử. Hơn 9 cuộc bầu cử được tổ chức trong cùng một ngày. Bầu cử địa phương kèm theo 10 cuộc trưng cầu dân ý, sáng kiến nhân dân. Trong đó có 5 cuộc trưng cầu liên quan đến hôn nhân đồng tính mà Tổng thống Thái Anh Văn đã bảo vệ cách nay 2 năm trong kỳ vận động tranh cử Tổng thống. Câu hỏi đặt ra, liệu người dân Đài Loan đã sẵn sàng chấp nhận một sự thay đổi triệt để, trái với truyền thống Khổng Tử Nho Giáo, ngự trị trong xã hội Đài Loan từ bấy lâu nay? Tại một ngã tư, phóng viên Stefan Lagarde, đặc phái viên của đài RFI, đã có dịp trao đổi với thanh niên trẻ Ray, một nhân viên văn phòng, đang ra sức vận động người qua đường ủng hộ cho ý tưởng của bà Thái Anh Văn. Người thanh niên này chỉ có 90 giây để thuyết phục những người anh gặp mỗi khi xe dừng ở đèn đỏ. Ray cho biết anh ủng hộ câu hỏi số 14 và 15 trong lá phiếu trưng cầu dân ý ngày thứ Bảy này.
Lần này qua trưng cầu dân ý, nếu những chủ đề đó bị bác bỏ, thì có nguy cơ sẽ làm dấy lên một phản ứng khác thường trong dân chúng. Nhất là những câu hỏi ủng hộ việc người đồng tính có quyền lập gia đình hay không, và đặc biệt là câu hỏi số 11 liên quan đến việc giáo dục tại trường học. Ở nước ngoài, như vậy người ta sẽ cho rằng xã hội chúng ta chưa sẵn sàng chấp nhận thay đổi.
Năm 2017, quyền hôn nhân đồng tính đã nhận được ý kiến tích cực từ tòa bảo hiến, thế nhưng giờ đây chủ đề này đã bị những người theo đạo Tin Lành đòi xem xét lại về ba câu hỏi khác cũng được đặt ra trong phần trưng cầu dân ý. Điều này đã khiến cho cô Jessica, 22 tuổi, tốt nghiệp ngành luật cảm thấy lo ngại.
Vấn đề là giới trẻ không ở tại nơi mà họ có quyền bỏ phiếu. Bình thường ra thì họ phải trở về tỉnh nhà để bỏ phiếu, và do vậy nhiều người vắng mặt không đi bỏ phiếu nữa. Các cử tri lớn tuổi hơn thì tỏ quyết tâm chống lại chúng tôi. Đa số các cử tri lớn tuổi này cư ngụ đúng nơi bỏ phiếu, và thứ Bảy này họ sẽ đi bỏ phiếu. Do vậy, đó sẽ là một thời điểm khó khăn đối với chúng tôi.
Tóm lại, đây là một thời khắc quan trọng và là một thách thức, bởi vì điều này không chỉ đơn thuần là một câu hỏi về quyền bình đẳng. Chính phủ bà Thái Anh Văn muốn biến việc bảo vệ các quyền tự do thành một thứ quyền lực mềm nhằm đối phó với áp lực đến từ Trung Quốc, theo như nhận định của ông Hugo Chagny, một nhà nghiên cứu trẻ về quan hệ quốc tế, với phóng viên Stefan Lagarde. Danh họa Leonardo da Vinci ra đi đã được 5 thế kỷ, nhưng tầm ảnh hưởng của ông vẫn còn mạnh mẽ. Bằng chứng là một cuộc tranh cãi giữa hai nước Pháp và Ý đã dấy lên sau việc chính quyền Roma đòi xem xét lại thỏa thuận cho bảo tàng Louvre của Pháp vay mượn các tác phẩm của ông nhân kỷ niệm 500 năm ngày mất vào năm 2019. Ngày 17 tháng 11 năm nay, bà Bộ trưởng Văn hóa Ý Lucia Borgogioni trên tờ Corriere della Sera cho rằng ông Leonardo là người Ý, ông ấy chỉ mất trên đất Pháp. Việc cho Louvre vay mượn các tác phẩm của ông sẽ gạt nước Ý ra bên lề một sự kiện văn hóa quan trọng, hết lời dẫn. Quả thật, danh họa người Ý sinh năm 1452 tại vùng Toscana đã đến sống ở Pháp theo lời mời của vua François đệ nhất vào năm 1515 cho đến khi qua đời vào năm 1519. Tuy nhiên, lập luận trên của Ý không được nhiều sử gia Pháp tán đồng. Trả lời các câu hỏi của kênh truyền hình Pháp France 24, sử gia Pascal Briouat giải thích.
Có lẽ cũng nên hiểu như thế nào là người Ý vào thời điểm đó, bởi vì lúc ấy nước Ý chưa có, đó chỉ là những công quốc mà thôi. Hơn nữa, Leonard được biết đến nhiều hơn tại Pháp. Năm 1515, ông đã quyết định ra đi bởi vì ông phải hứng chịu một sự cạnh tranh với thế hệ trẻ như Raphael hay Michel-Ange. Ông biết rằng ông chẳng có chút tương lai nào ở trong vương cung của giáo hoàng Leon X. Ông ấy có lý do để chấp nhận lời mời của François Premier.
Sử gia này còn lưu ý, đây không phải là lần đầu tiên danh họa này là tâm điểm của một sự tranh cãi mang hơi hướng chủ nghĩa dân tộc.
Năm 1911, bức họa La Joconde đã bị một người thợ người Ý đánh cắp vì muốn trả lại bức họa này cho nước Ý. Dưới thời nhà độc tài Mussolini trong những năm 1930, phe phát xít đã thấy ở Leonardo da Vinci một sự hiện thân của thiên tài Ý. Họ đã thiết kế một cuộc triển lãm về những chiếc máy do ông chế tạo bằng những bản mẫu để chứng tỏ sự vĩ đại của nước Ý.
Trở lại châu Á nhưng trong lĩnh vực âm nhạc, tại Hàn Quốc, nhóm nhạc mới KDA đang làm các mạng xã hội dậy sóng. Clip video đầu tiên Popstars xuất hiện vào đầu tháng 11 năm nay đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng với 75 triệu lượt người xem trên YouTube. Thế nhưng, đặc thù của nhóm nhạc rap hát bằng tiếng Triều Tiên và tiếng Anh này là tất cả các ca sĩ đều là ảo và đó là những nhân vật trong một trò chơi video nổi tiếng trên mạng. Từ Seoul, thông tín viên Frédéric Ojardas cho biết thêm chi tiết.
Nhóm nhạc KDA bao gồm 4 chiến binh thiện chiến trong trò chơi trên mạng League of Legends. Tuy nhiên, đằng sau những nhân vật này là 4 nữ ca sĩ thật. Đó là 2 ca sĩ của một nhóm nhạc K-pop, nhạc pop Hàn Quốc và 2 ca sĩ Mỹ. Bài hát của họ được trình diễn lần đầu tiên trong trận chung kết Cúp Thế giới League of Legends, được tổ chức vào đầu tháng 11 tại Hàn Quốc. Buổi biểu diễn này là dịp thể hiện kinh nghiệm thực tế ảo tăng cường. Trong lúc các nữ ca sĩ thật hát và nhảy, thì khán giả xem biểu diễn qua màn hình lớn ở sân vận động hoặc trên YouTube lại thấy có thêm 4 nhân vật ảo cũng đang nhảy trên sân khấu xung quanh các ca sĩ thực.
Vẫn theo thông tín viên Frédéric Ojardas, thành công của nhóm nhạc này đã thu hút sự quan tâm của báo chí Hàn Quốc.
Nhật báo Jun Gang phân vân nêu câu hỏi, phải chăng các nhân vật trong trò chơi video sẽ là những ngôi sao nhạc K-pop trong tương lai? Tờ báo trích dẫn một chuyên gia cho biết là có một sự hội tụ đồng nhất ngày càng lớn giữa thế giới thực và thế giới ảo, giữa trò chơi video và hoạt động biểu diễn. Chuyên gia này nhấn mạnh rằng sự hội tụ đồng nhất này sẽ còn lớn hơn cùng với sự phát triển của các công nghệ mới, nhất là trong lĩnh vực ảnh toàn ký. Đương nhiên, việc các nhóm nhạc cùng lúc sử dụng đan xen thực và ảo không phải là mới. Trước đây, một số ban nhạc đã dùng như ban nhạc Anh Goriath hay nữ ca sĩ trên mạng Hatsune Miku. Điều mới đối với nhóm nhạc KDA là sự kết hợp chưa từng thấy giữa âm nhạc và thể thao điện tử.
Sau Carlos Ghosn, ông hoàng ngành xe hơi Pháp bị ngã ngựa ở Nhật Bản, đến lượt hãng thời trang Ý Dolce & Gabbana bị đánh gục ở Trung Quốc. Thương hiệu thời trang cao cấp này bị chỉ trích là có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhắm vào người tiêu thụ Trung Quốc. Phân biệt chủng tộc, hèn hạ hay xúc phạm là những từ ngữ nặng nề mà cư dân mạng Trung Quốc dùng để chỉ trích loạt phim quảng cáo của thương hiệu nổi tiếng với hai chữ cái DNC. Nghĩ là sáng suốt, hãng thời trang đã tung một loạt video quảng cáo mô tả hình ảnh một thiếu nữ Trung Hoa ăn mặc sang trọng, loay hoay gắp mãi không xong những sợi mì Ý, một mẩu bánh pizza hay một chiếc bánh ngọt vùng Sicilia. Sự vụng về này đã gây ra một cú sốc văn hóa dẫn đến làn sóng phản đối mạnh mẽ. Thế nhưng, giọt nước làm tràn ly đến từ Stefano Gabbana. Trên mạng Instagram, nhà tạo mẫu kỳ cựu đã ra sức bảo vệ chiến dịch quảng cáo bằng những lời lẽ đôi khi nặng nề, phân biệt chủng tộc. Lời qua tiếng lại, nhà tạo mẫu cuối cùng vì không kèm được tức giận đã chửi rủa người Trung Quốc là một dân tộc bẩn thỉu, những kẻ mafia ngu ngốc và thối tha từ trong nguyên văn. Và chuyện gì đến đã đến, hàng triệu đô la đổ ra để đầu tư cho buổi trình diễn, dự kiến diễn vào ngày 21 tháng 11 vừa qua ở Thượng Hải, bỗng tan theo mây khói, buổi biểu diễn bị hủy và thương hiệu nổi tiếng trở thành người không được mong đợi trên tất cả các trang mạng bán hàng tại Trung Quốc.